Buổi nói chuyện ngày 18 tháng 11 năm 1993. Pháp Dhamma. Trước khi trình bày kinh Bát Nhã, chúng ta hãy nói đến những điều hết sức cơ bản mà qua đó hy vọng mọi người sẽ thấy được sự thật một cách dễ dàng hơn. Vậy bây giờ chúng ta trở lại với cái thực. Tôi xin lặp lại là nội dung của tất cả các buổi nói chuyện chúng ta đều xoay quanh cái thực bằng cách này hay bằng cách khác. Tất cả những ngón trỏ đều hướng về một tiêu điểm. Vậy, dẫu có nói Pháp, Bát Nhã gì đi nữa, cũng không ra ngoài mục đích tối thượng mà mỗi người Phật tử đều cần cầu và thao thức. Khi tôi nói cái thực, thì mỗi người trong chúng ta đã có những ý niệm khác nhau về cái thực rồi. Vậy trước tiên muốn nói đến cái thực, thì chúng ta thử xét xem cái thực là gì, mổ xẻ xem cái thực nó ra làm sao. Trong Phật giáo, cái thực chính là Pháp, mà tiếng Pali gọi là Dhamma, Sanskrit là Dogma. Ai thấy Pháp tức là thấy Như Lai. Ai thấy Như Lai tức là thấy Pháp. Chúng ta có thể nói một cách khác. Ai thấy cái thực tức thấy Như Lai. Ai thấy Như Lai tức thấy cái thực. Vậy chúng ta tạm chấp nhận tiền đề. Cái thực là Pháp. Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý là chữ Pháp trong kinh điển được dùng với nhiều nghĩa khác nhau, tùy theo vai trò và tướng dụng của nó. Chữ Pháp trong sắc thanh hương vị xúc Pháp được dùng với nghĩa là đối tượng của ý. Chữ Pháp trong Phật, Pháp, Tăng có hai nghĩa. Một là lời dạy của Đức Phật hoặc Kinh giáo, Tam Tạng. Hai là thực tại hiện tiền, chân lý rốt ráo, cái như chân như thật. Pháp trong dạng Pháp, để chỉ mọi thứ khác nhau được duy thức định nghĩa là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải, tức là bất cứ cái gì giữ gìn tính chất riêng, để từ đó người ta có thể biết, có thể phân biệt được vật này khác với vật kia. Giải nghĩa, giải thích thì lắm lời và khó thấy được. Tôi xin lấy ví dụ. Tay tôi cầm viên phấn. Tôi đưa viên phấn lên. Quý vị biết ngay đó là viên phấn vì nó có tính chất của viên phấn mà vật khác không có. Vậy rõ ràng là tính chất riêng của viên phấn đó đã tự biểu hiện chính mình, phải thế không? Quý vị biết nó hoặc thấy nó mà không cần gọi tên, có đúng thế không? Khi tôi cầm ly nước đưa lên, quý vị thấy ngay đó là ly nước. Quý vị lại còn phân biệt được nước khác, cái ly khác, phải vậy không? Tính chất của nước khác tính chất của cái ly. Đó là Pháp. Mỗi vật đều có tánh tướng riêng của nó, không nhầm lẫn với vật khác. Đó là Pháp trong nghĩa dạng Pháp. Còn một định nghĩa nữa về Pháp trong kinh tạng Pali. Theo tôi, định nghĩa này viên mãn hơn, rõ ràng hơn và cốt tử hơn, lại còn xác định được Đức Thế Tôn chỉ nói về cái thực đó thôi. Ngài ra đời chỉ để khai thị cái pháp đó thôi. Ai thấy là thấy ngay, không cần phải trải qua A Tăng kỳ kiếp nào cả. Đức Phật đã trải qua thời gian tìm kiếm ấy cho chúng ta rồi. Ngài đã chỉ cái pháp, cái thực ấy cho chúng ta rồi. Vậy bổn phận chúng ta là phải thấy, chứ không lý luận lôi thôi gì cả. Định nghĩa ấy nằm trong bài kinh Dhamma Ratanaguna mà chư tăng Phật tử Nam Tông trên khắp thế giới thường đọc tụng hàng ngày bằng Pali, văn như sau. Svakato Bhagavata Dhammo Sandhitiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatam Veditabo Vinuhi, nghĩa là Pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn là thực tại hiện tiền, phi thời gian. Hãy hồi đầu là thấy, ngay trên đương xứ mà mỗi người trí có thể tự mình chứng nghiệm. Dhammo là Pháp, là cái thực mà Đức Phật giác ngộ và khai thị, thuyết giảng, có những yếu tính như Sandhitiko, ngữ căn sam là lập tức, toàn bộ hay toàn diện. Dis là thấy, là kiến, nghĩa là thấy ngay lập tức, thấy một cách toàn diện cái đang là, cái tại đây, cái thực tại hiện tiền. Tiếng Anh có mấy chữ tương đương: the truth, chân lý, reality, thực tại, what is being, cái đang là. Vậy Pháp là cái thực, là chân lý, là thực tại hiện tiền, là cái đang là, hay cái mà thiền gọi là đương xứ tức chân, hoặc cái trực hạ tiện kiến. Akaliko, phi thời gian hay không có thời gian, tâm lý, nghĩa là Pháp, cái thực, cái đang là, cái bây giờ, không phải cái đã là, hay cái sẽ là, cái không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Cái đã là, sẽ là, cái vọng cũng là Pháp nhưng không phải là Pháp thực tại. Chúng ta lưu ý, Pháp nào mà trải qua thời gian, tâm lý, thì đó không phải là Pháp thực, không phải là Pháp mà Đức Thế Tôn khai thị. Ví dụ, tôi đang sân, cái sân ấy chính là Pháp, là cái đang là thực tại hiện tiền. Quý vị đang sân đùng đùng, nhưng quý vị nghĩ là phải chi mình đừng sân, hoặc ta phải đừng sân, ta sẽ không sân. Cái phải chi, phải là, sẽ là ấy đã rơi vào thời gian, chỉ là tư tưởng, là ảo tưởng, không phải Pháp, không có thực, trừ chính tự thân ý nghĩ. Tôi đang bất an mà tôi bảo tôi sẽ tu để được đắc định, để được niết bàn. Cái ấy, xin thưa, cũng thuộc về tương lai giả định nên không phải là Pháp, vì nó trải qua ý niệm thời gian rồi. Chính cái không định, cái chưa niết bàn hiện tại đây mới là Pháp, mới chính là cái thực. Có lạ lùng không? Xin quý vị lưu ý. Ngày mai, ngày kia, tôi sẽ đạt, tôi sẽ thành, đều là tiến trình thời gian, nhân quả, sinh diệt, khổ đau. Nó không phải Pháp. Đó là cái vọng tưởng nghĩ ra, chứ không phải là trí tuệ thực thấy, không phải là Pháp mà Đức Thế Tôn khai thị. Ehipasiko. Ehi là hãy đến, hay hãy trở lại, hãy hồi đầu. Động từ eti và pasiko là thấy, động từ pasati. Đây là một mệnh lệnh, một mời gọi. Không phải ai mời cả, mà chính là Pháp mời. Pháp tự khơi mở công khai sẵn sàng mời đến để thấy, chứ không bí mật gì cả. Đến không phải là bước tới, đi tới chỗ kia. Chữ gam, gachati mới là đi tới, mà có nghĩa là trở lại đây, trở về thực tại. Ví dụ khi đang sân và tôi liền nghĩ rằng tôi sẽ phải tu làm sao cho hết sân. Vậy là tôi bị tư tưởng dẫn tới tương lai, quên mất thực tại. Hãy trở lại mà thấy, hãy quay về với cái sân đang là. Đó chính là yếu tính Ehipasiko. Dù cho nói rằng chỉ cần cho tôi một giây sau thôi, tôi sẽ hết sân. Một giây cũng là tương lai, không phải là Pháp thực tại hiện tiền. Hãy trở lại đây, hay hãy hồi đầu mà thấy chính cái sân ấy, đừng thêm bớt gì cả. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói Như Lai không bước tới tương lai, không dừng lại quá khứ, mà thoát khỏi bộc lưu. Vì bước tới thì bị cuốn trôi, dừng lại thì bị chìm đắm. Thiền Tông nói rằng trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Trực chỉ không thể ngày mai ngày kia, phải thế không? Thẳng vào tâm mình cũng có nghĩa là trở về ngay nơi thực tại hiện tiền này. Đừng đợi thời gian. Hãy trở lại mà thấy cái ngay tại đây và bây giờ. Đó cũng chính là kiến tánh. Kiến ngay chính cái tánh sân ấy. Đừng nghĩ thêm là thiện, là ác gì cả. Và cũng đừng bỏ cái tánh thật này để chạy theo cái tánh rốt ráo trong mộng mà mắc cái lỗi tuyết thượng gia sương. Trong Pali, chữ Dithiko có chữ Dis là kiến, là thấy, và chữ Pasiko cũng là Dis, đồng nghĩa với kiến trong kiến tánh. Thiền Tông dùng chữ kiến tánh cũng nhằm chỉ cái pháp đang hiện tiền này, chứ không phải kiến cái tánh gì ghê gớm ở đâu xa. Nếu kiến tánh mà là kiến một cái gì bên ngoài cái đang là, một thế giới siêu huyền, vĩnh cửu nào đó, thì Thiền Tông gọi là hướng ngoại cầu huyền, và Lão Tử cũng bảo địch trừ huyền lãm năng vô tỳ hồ. Dẹp đi ý muốn cầu huyền không còn một dấu vết có được không? Đều là muốn dẹp cái hướng ra ngoài, mà phải thấy lại cái tự tánh rành rành ngay tại đây và bây giờ. Ehi Pasiko, hãy trở về đây mà thấy, hãy hồi đầu thấy lại. Đó là tiếng gọi muôn đời của Pháp. Pháp luôn khẩn thiết mời gọi tất cả chúng ta, đừng có rong ruổi chạy đông chạy tây, tầm cầu cực lạc niết bàn ở bên ngoài, hay ở ngày mai ngày mốt. Đừng nói tôi phải là, hay tôi sẽ trở thành, vân vân, một cách si mê vô vọng nữa. Hãy trở lại mà thấy. Đó là tiếng vọng của Pháp còn vang mãi giữa chúng ta. Upanayiko nghĩa là dẫn lên ngay trên chân lý thực tại. Opa hay Upa trong Pali tương đương với up on trong tiếng Anh là trên, lên trên. Nayiko, Nayati, Neti là dẫn đến, hướng đến, xử sự. Vậy Upanayiko là dẫn lên trên, tức là đặt chân lên đúng thực địa. Phải dùng từ cụ thể như vậy để chúng ta dễ thấy ra ngay cái gọi là dẫn lên trên thực tại chân lý này. Thiền Tông có một thành ngữ rất ư đắc địa để nói lên nghĩa này, đó là cước căn điểm địa. Bàn chân chúng ta phải chạm lên trên đất thực, nghĩa là đứng vững trên cái thực tại hiện tiền, trên cái what is being, trên pháp, nghĩa là sống trọn vẹn ngay nơi đương thể của sự sống. Vậy còn thế nào là cước căn bất điểm địa? Nghĩa là thực tại hiện tiền không bước lên, mà chúng ta lại bước về quá khứ, bước tới tương lai, bước vào, tôi sẽ là, tôi trở thành, vân vân. Vậy có nghĩa là bước trên cái không có thực địa, không xử lý ngay trên thực địa đương xứ. Upanayati là lơ lửng giữa đang và sẽ. Vậy có trật đường rầy không? Bước lên có nghĩa là sống, là chiêm nghiệm trọn vẹn và toàn bộ tính chất cái sân ấy. Chúng ta đã không chịu kiến tánh, kiến cái tánh sân ấy, mà lại mong cầu trải qua thời gian để hết sân, để kiến một cái tánh lý tưởng trong mơ, hoặc để đắc thiền, đắc quả gì đó. Ấy là cước căn bất điểm địa. Tôi đang phiền não, nên mong cầu bồ đề mà không chịu thấy phiền não tức bồ đề. Ấy cũng là cước căn bất điểm địa. Tôi là chúng sinh, nên mong làm bồ tát, ấy cũng là cước căn bất điểm địa. Sao không ngay nơi chúng sinh đang là ấy mà độ đi, như Ngài Huệ Năng nói, tự tánh chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, còn đợi khi nào mới làm Bồ Tát tương lai nữa đây? Khi đang sân, ngay lúc đó, chỉ có cái sân là thật. Chúng ta cần trọn vẹn thấy rõ cái sân đó với toàn bộ tính chất của nó. Ấy mới là kiến tánh, mới là cước căn điểm địa. Nó chính là định, là tuệ. Chẳng có cái định tuệ nào tối thượng hơn. Pháp sân vốn đã nhiệm trì tự tánh sân để cho mình kiến tánh mà mình lại không hướng ngoại cầu không sân. Nếu khi không sân thì ta xử sự ngay trên cái không sân ấy. Đấy là kiến tánh, vì lúc đó Pháp đang nhiệm trì tự tánh không sân. Vậy đây là tiến trình thời gian của luân hồi sinh tử. Hiện tại dẫn đến hướng ngoại, dẫn đến tương lai. Đang sân dẫn đến mong cầu, dẫn đến không sân. Pháp, cái thật, dẫn đến muốn trở thành, dẫn đến phi pháp, cái không thật. Chúng ta phải tức khắc thấy rõ cái tâm mong cầu ấy ở trong chúng ta, vì chiếu kiến được cái tâm mong cầu ấy, tức là phá được nhịp cầu sinh tử, thời gian. Nếu không, muôn đời chúng ta chỉ thả mồi bắt bóng, bỏ cái thật mà đi tìm cái không thật, bỏ pháp mà đi tìm cái không phải pháp. Chúng ta không muốn đường đường chính mình mà đi, đi trong cái thật, bước trong cái thật, mà luôn luôn bước ra khỏi cái thật, bước ra khỏi pháp, giống như người ưa mơ mộng hay chỉ thích mộng du. Pachatam, mỗi người. Vedibo, thể nghiệm. Vinuhi, bậc trí, bậc có trí tuệ Bồ Tát, bậc tự mình chiêm nghiệm cái đang là. Ba chữ cuối kết thúc đoạn kinh này có nghĩa là mỗi người hãy tự nhận chân, tự chứng nghiệm, hãy sống quán chiếu trọn vẹn cái thực ấy ngay nơi sự sống đang là. Đó là nghĩa chữ pháp, cái thực ở trong kinh Nguyên Thủy. Pháp trong thiền tông. Để có cái nhìn rộng rãi hơn và cũng để cho chúng ta thấy rõ không phải chỉ có trong Nguyên Thủy mà cả Đại Thừa và Thiền Tông cũng có cái thấy như vậy, chúng ta sẽ điểm xuyết một vài. Thiền Tông đã nói về cái thực, về pháp, xúc một vô phi thị đạo, nghĩa là tiếp xúc với mắt thì không có gì không phải là đạo. Ở đây, đạo là cái thực, là chân lý, là thực tánh pháp. Có người hỏi một vị thiền sư, bạch ngài cái gì là đạo? Thiền sư trả lời, thế ông chỉ cho ta xem cái gì không phải là đạo. Quá rõ phải không? Cái gì đã chỉ ra được, đã thấy được đúng thực tướng thực tánh, dù cái đó là vọng thì nó cũng là cái thực rồi. Vị thiền sư ấy hẳn đã thấy pháp. Vị thiền sư khác lại nói, kiến tức trực hạ tiện kiến, nghĩ tư tức sai, nghĩa là hễ thấy là thấy ngay tức khắc, thấy ngay trước mắt, suy nghĩ, phê phán, đánh giá là sai liền. Chân lý này, chân lý mà Đức Thế Tôn đã khai thị, pháp ấy, ai thấy được là thấy ngay lập tức, nếu còn chần chừ suy nghĩ, lý luận kết luận về nó tức là chưa phải. Ngộ là ngộ ngay trước mắt, phải không? Nếu hẹn đến ngày mai ngày kia là không được. Kiến là kiến tánh ngay, kiến tánh là không hẹn thời gian, hễ thấy là thấy ngay. Ngộ là ngộ nguyên con, phải không? Ngài Đức Sơn khi đệ tử hỏi Phật là gì, Ngài chỉ ba cân mè. Ba cân mè quá đúng, phải không? Nếu khi đó Ngài Đức Sơn đang cầm nửa viên phấn như thế này, thì Ngài cũng bảo nửa viên phấn, giản dị vậy thôi. Phật là thấy tánh, mà ba cân mè nằm sờ sờ trước mắt không thấy, lại đi tìm Phật trong mộng được sao? Góp ý của người ghi chép. Tại sao lại chỉ ba cân mè? Tại vì khi ấy Ngài Đức Sơn thấy ba cân mè trước mặt chứ sao? Ba cân mè khi ấy là toàn bộ cái thực hiện tiền, chỉ có cái ấy là pháp. Thiền sư muốn chặt đứt cái vọng tưởng tầm cầu ý nghĩa vu vơ về Phật, về tánh trong đầu óc của người đệ tử, nên đã lôi người đệ tử trở về cái thực. Nếu muốn trả lời theo kinh luận thì Ngài Đức Sơn đã nói: thị pháp trụ pháp vị chư Phật thường hiện tiền rồi. Nói như vậy quá đúng, nhưng chỉ tổ đẩy người đệ tử lúng sâu hơn vào thế giới vọng tưởng mà thôi. Khi có người hỏi Ngài Triệu Châu ý của tổ sư qua Đông Độ là gì, câu hỏi ấy tương tự như thiền là gì, đạo là gì, pháp là gì, chân lý là gì, cái thật là gì. Ngài Triệu Châu đã chỉ cây bách trước sân. Có vị thiền sư khi được đệ tử hỏi như vậy lại chỉ vào que cứt khô, càn thị quyết. Như thế có quá đáng không? Có bạo gan không? Thật ra vì khi ấy ở bên cạnh đang có cái cây chống cửa mà thầy trò họ lắm khi dùng để hốt phân về bón cho cây. Vậy thì chỉ vào que cứt khô ấy chính là chỉ vào pháp hiện tiền đương xứ. Có gì đâu mà quá đáng. Dịch lý nói, cùng lý ư sự vật thỉ sinh chi xứ, có nghĩa là cái thực rốt ráo ở ngay nơi chính nó đang là. Nói tóm lại là mọi vận dụng của người ngộ đạo thật là sáng tạo, thật là thiên biến vạn hóa. Cũng phải thôi, cả sâm la vạn tượng, cả trăng sao nhật nguyệt, cây cỏ núi sông sơn hà đại địa là cả một kho tàng vô tận, bấy nhiêu cái thực ấy thì ta sử dụng làm sao cho hết, phải không? Kinh Đại Thừa bảo, đương xứ tức chân, còn toàn bộ kinh điển nguyên thủy của Đức Phật đều nhằm chỉ thẳng cái đương xứ Tathābhava Yathābhūta ấy, mà thiền tuệ tứ niệm xứ là pháp môn quán chiếu đương xứ cụ thể nhất. Chánh niệm nguyên có nghĩa là không bỏ quên đương xứ hay trở về thực tại. Vì đương xứ có khi nào mà không chân, phải không? Chỉ tại chúng ta vọng nên không thấy đương xứ tức chân, rồi cứ lăng xăng đi tìm cái chân ảo ảnh trong vọng tưởng của mình. Vậy cái thật không phải là cái gì quá huyền ảo như cõi thiên đàng cực lạc, quá xa vời như trên mây xanh, mà chỉ tại ta nhìn thực tại với con mắt bị bưng bít bởi vô minh dục vọng, nên đã chẳng thấy được sự thật nào vốn có sẵn trên đời. Quý vị ham thiền định, bỗng dưng bị cái tâm không định ngăn lại. Quý vị muốn hỷ lạc, hạnh phúc là vô tình mời gọi khổ đau bất hạnh. Quý vị thích tự do phóng đãng nên cảm thấy tù túng trong lễ nghi khuôn phép. Quý vị kiếm tìm nhàn nhã rảnh rang, tất nhiên phải trốn tránh đảm đương trách nhiệm. Chúng ta luôn luôn làm rào chắn chính mình, luôn luôn tự làm trở ngại, tự làm khổ chúng ta, bằng cách phải chọn lựa, lấy bỏ giữa cặp nhị nguyên, định và không định, hỷ lạc và khổ đau, tâm khởi và không khởi, vân vân. Mà thật ra, tất cả đều bình đẳng về thực tánh trong trí tuệ chánh niệm tỉnh giác. Vì vậy, chúng cần được liễu tri đúng bản chất như thị như thật. Đừng nên đánh giá, phê phán, chọn lựa, lấy bỏ, hay để tham ưu xen vào. Chối bỏ thực tại là sân, truy tìm sở đắc là tham. Cả hai đều là thái độ trốn chạy cái thực. Sao không bước thẳng trên đất thực mà lại muốn bước vào hư ảo vọng tưởng của bản ngã vô minh? Chúng ta đọc quyển kinh đâu đó nghe nói tâm kim cang bất động thích quá mà không thực hiểu, không thực thấy, rồi đem tưởng ra mà dụng tâm tu hành, tu kịch liệt để mong rằng tâm không động, không khởi nữa. Lý luận rằng tâm khởi là thiện ác dĩ phân, là nhất ba tài động dạng ba tùy, phải không? Cho nên chúng ta tu, chúng ta muốn đắc kim cang đại định cho đến khi dạ tịnh thủy hàng ngư bất thực, nghĩa là cho đến khi cái tâm giá băng như sông khuya nước lạnh, cá không ăn mồi nữa, lục căn không còn dám sớ rớ, nhìn ngó lục trần nữa, để khi ấy ta sẽ được mãn thuyền không tải nguyệt minh quy, để được đầy thuyền chở ánh trăng mà về, phải không? Có đúng vậy không? Nếu chúng ta hiểu như vậy là lầm rồi. Tâm khởi thì cứ khởi, có gì phải sợ đâu. Nếu trước đây quý vị không khởi tâm đến vấn đạo, tôi không khởi tâm mời quý vị đến đây, và nếu quý vị không khởi tâm đến nghe pháp, thì làm sao hôm nay chúng ta có pháp hội này? Nếu không khởi là tánh, thì khởi cũng là tánh. Nên Ngài Huệ Năng mới nói, đối cảnh tâm sổ khởi, chứ không phải đối cảnh tâm bất khởi như ý ngoạ luân. Đôi khi chính tâm định lại làm ngại các pháp. Pháp là cái gì? Luôn luôn, lúc nào cũng đang uyển chuyển sinh động, phong phú mới lạ, đổi thay từng giây khắc nơi từng hơi thở của chúng ta, nơi thế giới quanh ta. Vậy đúng ra là nên luôn luôn tỉnh thức, bén nhạy và khách quan để lắng nghe một cách trọn vẹn những sự sinh động, uyển chuyển và mới lạ của pháp, thì chúng ta lại bưng tai bịt mắt hoặc từ chối, quay lưng với thực tại để mơ mộng một trạng thái sẽ là bất định. Tất cả những ước mơ, những hình ảnh, những danh từ có vẻ tôn kính và thiêng liêng kia là cái gì vậy? Chính chúng ta đã tự hại mình trong cái trò chơi có vẻ nghiêm túc ghê gớm đó. Cái đó hoàn toàn không phải là pháp của Phật. Pháp của Phật phải hội đủ những tính chất. Thực tại hiện tiền, hồi đầu mà thấy, thấy ngay lập tức, không qua thời gian. Phải ứng xử ngay trên thực tại, thì mỗi người sẽ tự thấy ngay. Vậy, pháp mà chúng ta lăng xăng tìm kiếm kia có phải là pháp mà Đức Thế Tôn khai thị chăng? Không, rõ ràng là không phải. Pháp đó chỉ là sản phẩm của vọng niệm, nghĩa là do vô minh và ái dục dựng lên. Dẫu chúng ta có leo lên núi cao, lặn xuống biển sâu, có tu cách gì đi nữa, thì chúng ta cũng chỉ làm nô lệ cho dục vọng, nô lệ cho bản ngã mà thôi. Trong lúc pháp thì chỉ cần thấy nó đúng như thật là nó. Cả Nguyên Thủy, Tiểu Thừa, Đại Thừa, Kim Cang Thừa, Thiền Tông đều cũng nói như vậy, mà nói rất rõ. Sao chúng ta không chịu thấy? Trong Chánh Tạng Phật Giáo Nguyên Thủy, không kể chú giải, phụ chú về sau, không nói đến phương pháp tu tập, Đức Phật chỉ tạm mượn ngôn ngữ để khải thị chánh pháp chân lý cái thực. Tứ Thánh Đế chẳng hạn là chân lý, là sự thật hiển nhiên, chứ không phải là phương pháp vận dụng. Đạo đế trong đó có tứ niệm xứ, thất giác chi, bát chánh đạo, vân vân, đều có tính chất nguyên lý, nguyên tắc, nhân tố chủ đạo, vân vân, đôi lúc còn được gọi là pháp môn. Pháp môn theo tinh thần Nguyên Thủy là nguyên lý tu hành, chứ không phải là phương pháp tu hành. Nguyên lý được chỉ ra từ cái tự nhiên có sẵn, còn phương pháp được đặt ra từ nhu cầu của chúng ta. Từ một pháp môn nguyên lý có thể vận dụng ra nhiều phương pháp khả thi khác nhau. Pháp môn là nguyên tắc chung, còn phương pháp thì mỗi người mỗi khác, không ai giống ai. Vì vậy, chỉ có thể công bố pháp môn chứ không thể công bố phương pháp được. Không sách vở nào mà ghi cho hết phương pháp thể hiện riêng của mỗi người, dù ghi được thì cũng chẳng ích gì, phải không? Có người hỏi, đồng ý Phật không nói phương pháp, Ngài chỉ thẳng, nói thẳng cái thực cho người ta thấy, mà sống với cái thực, nhưng sao kinh điển về sau, nhất là chư tổ, dường như mỗi vị, mỗi tông phái, mỗi giáo phái đều có phương pháp riêng, gọi là phương tiện thiện xảo. Vâng, câu hỏi đó hay lắm. Sự thật là chư tổ vì thấy chúng sinh nhiều bụi cát trong mắt quá. Bụi cát chính là tư kiến, tư dục, không trực tiếp thấy được pháp, nên các ngài bèn vận dụng. Vận dụng ẩn dụ biểu tượng, vận dụng phương tiện phương pháp mà thành ra Đại Thừa. Vậy pháp Đại Thừa chính là pháp vận dụng. Vận dụng cho đại đa số quần chúng để qua phương pháp, phương tiện đó mà tiếp cận cái thực. Cái thực mà những ai được Đức Phật trực tiếp chỉ thẳng có thể thấy ngay. Do đó, sau thời kỳ phương tiện, Thiền Tông lại trở về tinh thần chỉ thẳng của thời Nguyên Thủy. Thiền Tông nói, trực chỉ nhân tâm hoặc đương xứ tức chân, vân vân, chính là nói thực tánh, sanditiko, akaliko, vân vân của Pháp trong thời Nguyên Thủy Phật giáo. Vậy ta không ngạc nhiên khi thấy ai vừa mới há miệng định hỏi Pháp vấn thiền là Lâm Tế liền đưa gậy lên đánh hoặc hét to một tiếng. Vì sao vậy? Vì Lâm Tế muốn trả anh ta về với thực tại hiện tiền, muốn anh ta tỉnh cơn mộng dài của lý trí vọng thức. Vướng vào sở tri và sở đắc là trở ngại lớn trên đường tuệ giác. Thực ra Niết Bàn không phải là xa. Xa là vì chúng ta cứ mãi hướng ngoại tầm cầu, mà sở cầu chỉ là Niết Bàn ảo ảnh. Nhưng ngay khi buông bỏ mọi khát vọng, mọi tầm cầu, mọi ý muốn thủ đắc Niết Bàn, thì Niết Bàn đã ở đó tự bao giờ. Nhân tại hải trung hưu mích thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Thân chốn biển khơi thôi kiếm nước, ngày dạo cao sơn chớ tìm non. Chính vì hướng ra ngoài mà mong cầu tìm kiếm nên không thấy Niết Bàn thực tại, chỉ thấy đâu đâu cũng là biển khổ mênh mông. Pháp Dhamma luôn luôn nhắn nhủ rằng muốn thấy Niết Bàn hãy quay đầu mà thấy, Ehipasiko. Cho nên người xưa có lý khi nói biển khổ mênh mông hồi đầu là bến. Có ai thấm thía được lời nhắn nhủ tha thiết này không? Cho nên những người tu hành mà không thấy pháp, rồi tu theo tưởng tượng của mình, thì càng tu càng xa đạo, càng tinh tấn càng dễ lệch đường. Điều đó thật là kinh khủng, thật quá đau lòng, phải không? Nói như vậy thì tất cả mọi người không nên tu sao? Đâu phải vậy, tu chứ, nhưng tu là phải thấy. Điều kiện tất yếu của pháp do Đức Thế Tôn khai thị là phải thấy, nếu không thấy ngay, Sanditiko, thì hãy hồi đầu mà thấy, Ehipasiko. Thấy pháp và sống pháp ấy mới gọi là tu. Tu là ở trong pháp, với pháp, đặt chân đúng trên đất pháp, chứ không phải là chạy ra khỏi pháp mà tu để tìm pháp, cái kiểu thả mồi bắt bóng. Nhưng nếu đã không biết hồi đầu ra, làm sao mà thấy? Lúc bấy giờ mới sử dụng phương tiện hay phương pháp mà tu, đành vậy chứ biết làm sao. Pháp môn phương tiện thiện xảo của chư tổ tuy không bằng pháp môn trực tiếp thấy pháp mà Đức Phật đã dạy, nhưng có thể giúp chúng ta tiếp cận với pháp một cách hữu hiệu. Tiếc rằng càng về sau càng ít ai hiểu được ý chí của chư tổ, nên lắm khi đành phải lạc đường. Xung quanh chúng ta ở đâu cũng có thể bắt gặp những người mà học thì chạy theo kinh điển ngôn ngữ văn tự giảng hay luận giỏi. Họ không biết là họ đang bỏ pháp nơi thực tại để tìm pháp trong ngôn từ. Còn hành thì chạy theo sở cầu sở đắc, theo thị hiếu thị dục. Họ tu hành tận lực, công phu quyết liệt, khổ hạnh khắc kỷ, nhưng vì không thấy pháp, không thấy cái thực, nên họ càng tu chừng nào, càng thành tựu chứng đắc chừng nào thì càng xa pháp. Vì cái thành tựu chứng đắc ấy chỉ làm lớn cái ngã vọng tưởng của họ mà thôi. Kết quả vẫn không ra khỏi luân hồi đau khổ, nghĩa là vô minh, ái dục vẫn còn nguyên. Có một anh chàng thanh niên kia tự nhiên khởi vọng đi tìm người yêu, người mà anh ta luôn mơ tưởng. Nhưng sự thật, anh ta có đi tìm người yêu không? Không, anh ta chỉ đi tìm cái bóng dáng trong tình cảm của chính anh ta mà thôi. Quý vị nghĩ thử có đúng không? Anh ta chỉ đi tìm cái hình ảnh mà tình yêu của anh mơ mộng vẽ vời, chứ không có một người nào thật sự anh yêu cả. Cũng vậy, những người tu Phật nào mãi lo loay hoay đi tìm cái pháp trong mộng thì không thể nào thấy được pháp thực. Người thanh niên kia sau một thời gian so tìm hình ảnh trong mộng, cuối cùng cũng kiếm được một cô gái, cưới về làm vợ. Nhưng rồi chẳng bao lâu anh phát hiện người này cũng chưa phải là người đích thực trong mộng của mình, nên anh thất vọng, chán chường và đau khổ. Cũng vậy, bây giờ nếu chúng ta nỗ lực tham thiền để đạt cái này cái kia theo sở thích, thì khi đạt được rồi chẳng bao lâu quý vị cũng sẽ chán ngấy cho mà xem. Đương nhiên là như vậy, đó là định luật mà. Dễ hiểu là bởi vì cái đạt được do ta tạo tác đều là pháp hữu vi, mà tất cả cái gì do tạo tác hữu vi đều là vô thường biến hoại. Quý vị có nghe chữ hữu vi không? Có hai loại hữu vi. Một là hữu vi chủ quan, tức là pháp nào do tâm hay tư ý tạo tác. Từ thiện bất thiện cho đến nỗ lực tu hành tinh tấn, đắc thiền, nhập định cũng đều là pháp hữu vi cả. Pháp hữu vi thiện vẫn có sinh có diệt, nên chưa thật sự an lạc, huống chi là pháp hữu vi bất thiện. Hữu vi tạo tác này cần được đoạn tận, cần được tịch tịnh. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh Dhammapada: Anicca Vata Sankhara, hữu vi vô thường, Upada Vaya Damino, sinh diệt là tánh, Upajitva Nijuhanti, đã sinh phải diệt, Tesam Vupasamo Sukho, tịch tịnh an lạc. Hai là hữu vi khách quan, tức là các pháp do duyên khởi một cách tự nhiên, không do tâm ý tạo tác. Hữu vi đó cũng vô thường, nhưng không phải nguyên nhân của khổ, nên mặc dù vô thường mà vẫn tịch tịnh. Nghĩa là mặc dù có tánh vô thường sinh diệt trên hiện tượng tự nhiên khách quan, mà không vô thường sinh diệt trong ý niệm thời gian tâm lý. Hữu vi tự nhiên này không cần phải đoạn trừ, phi sở đoạn. Nhất thiết pháp bất sinh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền. Nếu chúng ta thấy một pháp mà không bị tâm hữu vi sinh diệt xen vào, nghĩa là chỉ thấy pháp đó như vậy là như vậy, chứ không thêm bớt ý niệm chủ quan của mình vào, thì pháp đó mới trọn vẹn với tánh, tướng, thể, dụng, đúng như bản nguyên của nó, độc lập đối với mọi ý niệm thời gian tâm lý của chúng ta, nên dù có sinh diệt mà vẫn bất sinh bất diệt. Nhưng nếu chúng ta thấy với tâm hữu vi tạo tác, nghĩa là để cho bản ngã, tư tưởng, ý niệm thời gian vân vân can thiệp vào, thì không còn thấy pháp ấy được nữa, mà chỉ thấy hình ảnh qua ý niệm chủ quan của mình thôi. Ví dụ, khi nhìn đóa hoa, nếu chúng ta thấy nó trọn vẹn như nó đang là, thì đóa hoa kia dù vô thường sinh diệt vẫn tự tại an nhiên. Nhưng khi chúng ta có vấn đề với nó, xen vào tâm đối đãi, ưa hay ghét, xấu hay đẹp, chiếm hữu hay loại trừ vân vân, thì không phải sự vô thường sinh diệt của đóa hoa làm chúng ta đau khổ, mà chính ý niệm bản ngã, tư tưởng, thời gian tâm lý chủ quan ấy đem lại phiền não khổ đau. Do đó mà Ngài Huệ Năng mới nói với mấy chú tiểu: tâm các ngươi động, chứ không phải phướng động hay gió động đâu. Gần hơn nữa, khi chúng ta đang sân, thì cái sân ấy là pháp rất thực. Nó là cái thực, cái đang là. Nếu chúng ta thấy đúng mức, thấy trọn vẹn thực tánh của nó, thì chính là đã kiến tánh. Kiến tánh trong câu, kiến tánh thành Phật của Thiền Tông. Vì khi ấy, rõ ràng là đang trực chỉ nhân tâm. Chính Ngài Huệ Năng đã gợi ý với Huệ Minh là đừng có lăng xăng đánh giá thiện ác gì cả, cứ giác tri một cách trọn vẹn thì ngay đó là bản lai diện mục của ông. Trực chỉ là như vậy, thấy tức khắc, thấy rõ ngay thực tánh của cái sân, chứ không phải kiến tánh là kiến một cái gì huyền ảo đâu đâu. Cũng không phải cứ ngồi tham thiền nhập định để chờ lúc nào đó sẽ kiến tánh. Cũng không phải lục lọi ở trong cái đống thân tâm này mà tìm ra viên ngọc thể tánh trong suốt như mani châu, tìm cái bản lai diện mục trước khi sinh ra. Coi chừng lầm, coi chừng bệnh thiền đó. Viên mani châu thì đúng, khuôn mặt xưa nay thì đúng, nhưng mà ngồi luận thành hàng trăm quyển sách, hàng chục bộ luận về cái diện mục ấy thì chưa chắc đã thấy cái mặt mày nó ra làm sao. Viên ngọc cũng là cái thực, bản lai diện mục cũng là cái thực. Để khai thị cho chúng sinh, Pháp Đức Phật thuyết chỉ nói về cái thực. Ai mà nói cái gì huyền huyền áo áo trên mây thì e rằng mắt họ còn quá nhiều cát bụi. Họ chưa thực thấy. Muốn thấy tánh, thấy Phật, không phải tìm đâu xa, mà thấy ngay nơi thân, thọ, tâm, pháp này. Quán thân thực tướng, quán Phật diệt nhiên. Nhưng nói vậy, vẫn còn nói lý. Đức Phật dạy trong Kinh Nguyên Thủy một cách giản dị trực tiếp, không văn hoa rằng, đi tới thì biết rõ, tuệ tri, đi tới. Đứng lại thì biết rõ, đứng lại. Đi lui thì biết rõ, đi lui. Thậm chí, đây là tóc, đây là móng, đây là lông, đây là da, vân vân. Không phải gọi tên bằng ngôn ngữ, ý niệm, mà thấy đúng thực tánh. Đó chính là quán thân thực tướng, chứ đừng tưởng quán thân thực tướng là cố đào bới cho ra cái thực tướng ảo tưởng nào khác ở nơi thân. Đi tới đi lui đều thấy rõ. Đó là thấy thực tướng. Còn quán Phật thì sao? Quán Phật thì cũng như vậy đó. Vì không thấy thực tướng nơi thân, thọ, tâm, pháp, nên chúng ta mãi si mê lầm lạc, bỏ quên ông Phật diệt nhiên nơi tánh giác mà lại đi tìm ông Phật trong mộng. Ông Phật của bản ngã, của ý niệm, của vọng tưởng, của vô minh. Ấy là điều quá rõ phải không? Đó là chúng ta nói sơ quát để gợi ý, hy vọng mỗi người có thể tự mình thấy Pháp là gì, cái thực là gì, nơi chính thực tại hiện tiền này.